là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các phòng đơn vị tiếp nhận đăng ký mới các dự án, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện 23 dự án liên kết theo chuỗi giá trị. Trong đó có 9 dự án được phê duyệt năm 2021, chuyển tiếp thực hiện năm 2022, và 14 dự án mới được phê duyệt năm 2022 với tổng kinh phí được phê duyệt khoảng trên 4 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất trồng dâu, nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị, xã Tân Đồng, Bảo Đáp và xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Dự án liên kết trồng mới và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả ôn đới tại xã Lam Văn Tần, Nậm Khắt và xã Pung Luông, huyện Mù Căng Chải. Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị măng tre Bát Độ, xã Kiên Thành, Hưng Thịnh, Hưng Khánh và Hồng Ca, huyện Trấn Yên giai đoạn 2022-2025. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện đang tham mưu cho các địa phương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo nghị quyết, phấn đấu giải ngân xong trong quý 3 2022.
Từ đầu năm đến nay, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các xã trồng mới được trên 2.000 hectare rừng, đạt trên 90% kế hoạch năm. Trong đó, gần 1.700 hectare rừng tập trung, 330 hectare cây phân tán. Các loại cây được đưa vào trồng chủ yếu là quế, keo, bạch đàn, bồ đề và tre măng Bát Độ. Thời tiết thuận lợi nên tỷ lệ cây sống đạt khoảng 97%. Các xã như Minh Xuân, Minh Chuẩn, Vĩnh Lạc, Liễu Đô có tiến độ trồng rừng khá tốt. Cùng với đó, công tác quản lý bảo vệ chăm sóc rừng 1 đến 3 năm tuổi tiếp tục được thực hiện tốt. Trên địa bàn không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, quản lý, bảo vệ rừng, đẩy nhanh tiến độ giao khoán và chi trả dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân để quản lý tốt diện tích rừng trên địa bàn, phấn đấu nâng độ che phủ của rừng đạt 75%.
Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2022, tỉnh Yên Bái đề ra 39 mục tiêu, trong đó 5 mục tiêu hạ tầng số, 28 mục tiêu chính quyền số, 2 mục tiêu kinh tế số và 4 mục tiêu xã hội số. Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành được 14 trên 39 mục tiêu, đạt gần 36% kế hoạch. Đối với 55 nhiệm vụ cụ thể tỉnh giao cho các sở ngành thực hiện, đã có 30 nhiệm vụ hoàn thành đạt trên 54% kế hoạch. Về cơ bản, các mục tiêu, nhiệm vụ đều có tính khả thi và có thể hoàn thành trong năm 2022. Tuy nhiên, có 4 mục tiêu khó cần tập trung nguồn lực để thực hiện như tỷ lệ hộ gia đình có máy tính bảng, điện thoại thông minh, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet, đường truyền băng rộng cáp quang, tỷ lệ báo cáo của cơ quan nhà nước được cập nhật chia sẻ trên hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh, kết nối với hệ thống thông tin báo cáo chính phủ hiệu quả hoạt động, quản lý chỉ đạo điều hành, tỷ lệ tài liệu lưu trữ lịch sử được số hóa, lưu trữ chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 53 ao hồ đầm, trong đó có nhiều hồ thủy lợi có dung tích từ 100.000 mét khối trở lên, cung cấp nước sạch, nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra còn 19 hồ đầm phục vụ tiêu thoát nước cho các khu đô thị và khu dân cư tập trung, khu cụm công nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay tốc độ đô thị hóa ngày càng gia tăng, nguy cơ các tổ chức cá nhân lấn chiếm mặt nước, san lấp, xả thải đang có biểu hiện gia tăng, khó đảm bảo cho sự hoạt động theo đúng công năng, do đó cần chủ động quản lý, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, tác động xấu đến môi trường, sinh thái. Trên cơ sở hiện trạng các ao hồ đầm hiện có, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành chức năng cần tăng cường công tác quản lý, thông tin tới người dân, tổ chức về danh mục hồ ao đầm không được san lấp, hướng dẫn việc khai thác sử dụng các ao hồ đầm vào mục đích phát triển kinh tế, văn hóa, phục vụ tiêu thoát nước đô thị, khu công nghiệp, đồng thời xây dựng phương án bảo vệ, quản lý, không được tự ý san lấp và cải tạo.
Đến nay, công ty điện lực Yên Bái đã lắp đặt gần 173.000 công tơ điện tử đo xa cho khách hàng. Việc lắp đặt công tơ điện tử đo xa sẽ giúp đơn vị có thể thu thập toàn bộ dữ liệu sản lượng điện của khách hàng mọi lúc mọi nơi để tính hóa đơn mà không cần công nhân đi ghi chỉ số thủ công hoặc cầm thiết bị đi ghi số. Nhờ đó tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả lộ trình phát triển lưới điện thông minh của chính phủ, từng bước nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ của khách hàng. Công ty điện lực Yên Bái phấn đấu đến năm 2024, 100% khách hàng được lắp đặt công tơ điện tử đo xa.
Theo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ xâm hại tình dục đối với trẻ em, người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, theo báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái, trong quá trình giải quyết các vụ án, cơ quan điều tra nhận thấy nhiều bị hại đã đến các cơ sở y tế để sinh con. Các cháu là nạn nhân của hành vi xâm hại tình dục nhưng không được các cơ sở y tế phát hiện, thông báo và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng để xử lý đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Để bảo vệ trẻ em và người dưới 16 tuổi trước nguy cơ bị xâm hại tình dục, cơ quan điều tra đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan y tế quan tâm kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan chức năng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho người dân, góp phần phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi của trẻ em.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta?
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven. Nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, nó nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhé. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì. Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19 đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu. Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Úi giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đàn có điện đấy bà.
Thế à?
Mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ bố có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ầm ầm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông Bảo, đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình mua lúc nào mà trả được. Quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuống ngay cả quýt lên. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tôn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy. Nhất là khi mình đau ốm, phải nằm viện đấy ông ạ.
Thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước, hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại. Dăm bữa nửa tháng nữa, tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo, mua sớm, mua muộn hay có vấn đề gì ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo dẫn đến đa chấn thương phải nằm viện dài ngày. Nghe tin bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng.
Chào ông.
Chào ông. Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đồ thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không. Không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột khổ thế.
Đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này?
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ. Ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật, rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Ồ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ, bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế, chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi không ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn. Bán thì phí quá, mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng hai lấy vợ. Tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn, trả lại cho tôi sao?
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với Huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ hai trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ ba lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ tư là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem, cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu?
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng. Đấy. Khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đấy chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy. Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng. Chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi. Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì
rồi,
được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Ra nhớ luôn, tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm cứ phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi.
Bảo nhân gì không?
Đúng rồi, chuẩn không cần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ những ngày đầu về nhận công tác tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên, Thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng, trợ lý quân khí, Ban Hậu cần Kỹ thuật đã thể hiện rõ được tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, anh đã có nhiều sáng kiến cải tiến và các bạn cùng gặp gỡ với người trợ lý quân khí giỏi này qua ghi nhận sau.
Tốt nghiệp trường Trung cấp Kỹ thuật quân khí năm 2006, Thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng được điều về công tác tại Lữ đoàn 168. Đến năm 2009, tiếp tục được điều chuyển về công tác tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên cho đến nay. Với vai trò là trợ lý quân khí của Ban Hậu cần Kỹ thuật, Thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng đã tích cực chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, đổi mới phương pháp, tác phong công tác khoa học và hiệu quả. Đặc biệt, Thiếu tá Thắng đã cùng với Ban Hậu cần Kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, phát hiện và sửa chữa, khắc phục các hư hỏng xuống cấp của các trang thiết bị. Cũng chính trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị đó, Thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng đã có những nghiên cứu tìm tòi và sáng chế, cải tiến ra nhiều dụng cụ để ứng dụng vào trong công việc. Những cải tiến của anh sau khi được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức và đảm bảo sự an toàn cho các phương tiện máy móc. Thiếu tá Lý Quang Vinh, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với đơn vị chúng tôi, nhất là đối với cán bộ đảng viên, đã quán triệt sâu sắc các nội dung và đồng thời thông qua các cái hoạt động thực tiễn tại đơn vị thì có rất nhiều đồng chí đã gắn nhiệm vụ của mình vào việc thực hiện các cái nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, và trong đó thì có phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Và đối với đơn vị tôi thì bên cạnh cái việc tích cực trong học tập và sáng kiến cải tiến kỹ thuật thì đối với đồng chí Nguyễn Quyết Thắng, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, là một trong những đồng chí có rất nhiều các cái sáng kiến mô hình học cụ trong thời gian vừa qua. Và điển hình là đồng chí cũng đã năm 2020-2021 thì đồng chí cũng đã tham gia và cũng đã đạt giải và được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá cao. Thì chúng tôi khẳng định rằng đây là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến trong vấn đề học tập và làm theo Bác, và đặc biệt trong công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn, tham mưu cho Đảng ủy về công tác kỹ thuật thì đồng chí luôn luôn tận tụy, tham mưu đúng đủ và góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị trong những năm qua.
Trong số rất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật máy móc của Thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng, không thể không nhắc đến thiết bị giá súng dùng cho huấn luyện dân quân tự vệ. Cải tiến này được anh thực hiện năm 2019 và đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công nhận, được tham gia vào cuộc thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật do tỉnh tổ chức. Đặc biệt với sự tiện lợi, giá súng này đã được sử dụng rộng rãi trong các buổi huấn luyện dân quân tự vệ tại cơ sở. Thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng cho biết thêm.
Xuất phát từ cái nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu thì đối với tác giả thì đã nghiên cứu ra trong quá trình huấn luyện thì trong giờ giải lao đối với lực lượng thường trực hoặc là đối với lực lượng dân quân, trong khi bắn đạn thật thì thường là đem súng, thì trong quá trình đem súng thì thường là để khi nghỉ giải lao hoặc là nghỉ giải lao thì đơn vị sẽ tiến hành là đã nghiên cứu ra cái giá súng này để treo súng, đảm bảo cho tránh được bụi bẩn trong quá trình huấn luyện. Từ đó tác giả đã nghiên cứu và đã cải tiến ra cái giá súng cơ động dùng trong huấn luyện, bảo đảm được thuận tiện trong mang vác hành quân. Quá trình nghiên cứu này, đối với cái giá súng này thì thời gian thì cũng rất là nhanh thôi. Chúng ta cũng tận dụng được những cái vật liệu là gỗ, chúng ta tiến hành là đan xếp mà chỉ thời gian chỉ một ngày chúng ta có thể làm, chúng ta mới hoàn xong cái giá súng cơ động bảo quản này.
Bên cạnh việc say mê nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, trên cương vị của mình, Thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng còn luôn tích cực cùng cấp ủy, chỉ huy của Ban Chỉ huy quân sự huyện thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh các hoạt động thi đua, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, đảng viên tại cơ sở. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã tích cực tham mưu giúp Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên khai thác tốt các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, đảm bảo cho các đơn vị trong lực lượng vũ trang huyện làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, anh cũng dành nhiều thời gian cho công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ nhân viên chuyên môn, nhất là các đồng chí mới ra trường, kinh nghiệm công tác còn ít. Chiến sĩ Trần Văn Tiệp, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Sau khóa huấn luyện dân quân năm 2022, thì sau khi được các đồng chí giáo viên, các đồng chí chỉ huy, đặc biệt là đồng chí Thắng, đã có hướng dẫn chúng tôi về bảo quản, cũng như là sử dụng các quân tư trang, vũ khí, cũng như là các động tác bắn, nằm bắn, quỳ bắn và đứng bắn. Thì chúng tôi đã nhận thức rõ được trách nhiệm của chúng tôi đối với vấn đề bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng luôn được cấp trên tin tưởng, đồng đội kính trọng, nhân dân quý mến. Với những đóng góp của mình, anh đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên và Ủy ban dân huyện vì có nhiều thành tích tốt trong các phong trào thi đua.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Những đối tượng nào được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế? Đó là những trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến và thuộc 5 nhóm đối tượng sau. Nhóm 1 gồm các đối tượng: người có công với cách mạng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Nhóm 2: người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945, khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát. Người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Trẻ em dưới 6 tuổi. Nhóm 3, người tham gia bảo hiểm y tế, đi khám chữa bệnh tại tuyến xã. Nhóm 4, các trường hợp đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Nhóm 5, người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám chữa bệnh vượt tuyến. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước tại bệnh viện tuyến tỉnh và 100% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.
Vòng chung khảo liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 8 năm 2022.
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc, chính sách dân tộc và đường lối đối ngoại, xu thế hội nhập của đất nước. Đồng thời phản ánh thành tựu phát triển kinh tế xã hội sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, những kết quả của công cuộc phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.
6 thể loại dự thi gồm phóng sự, phỏng vấn, chương trình phát thanh chuyên đề hoặc talk show, kịch truyền thanh và chương trình phát thanh trực tiếp. Liên hoan phát thanh lần thứ 15 có các hạng mục giải thưởng dành cho phát thanh viên và dẫn chương trình, kỹ thuật viên dàn dựng và ứng dụng trên nền tảng số.
Tác phẩm tham dự liên hoan phát thanh là những tác phẩm đã được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam hoặc trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến 30 tháng 4 năm 2022.
Tác phẩm dự thi xin gửi về địa chỉ Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội trước ngày 4 tháng 5 năm 2022. Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ www.liênhoanphatthanh.vov.vn. Liên hoan phát thanh toàn quốc, điểm hẹn nghiệp vụ của những người làm phát thanh.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.